Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Người đứng đầu lực lượng an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 5 tháng 1 nói rằng ông không thể hợp tác với các nỗ lực bắt giữ nhà lãnh đạo bị luận tội. Tuyên bố này có thể đẩy cuộc khủng hoảng chính trị này dẫn đến một cuộc đối đầu gây ra rủi ro cao khác. Với lệnh bắt giữ ông Yoon vì lý do nổi loạn sắp hết hạn vào nửa đêm 6 tháng 1, ông Park Chung-yoon nói rằng tranh cãi pháp lý xung quanh lệnh này là lý do khiến lực lượng của ông không hợp tác. Xin hãy kiềm chế đưa ra những phát biểu xúc phạm rằng lực lượng an ninh tổng thống đã trở thành một đội quân tư nhân, ông nói trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng cơ quan này đã đảm bảo an ninh cho tất cả các tổng thống trong 60 năm, bất kể đảng phái chính trị nào. Những bình luận này được đưa ra sau khi một tòa án Seoul bác bỏ khiếu nại từ luật sư của ông Yoon rằng lệnh bắt giữ là bất hợp pháp và không hợp lệ, hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Các cuộc gọi của Reuters đến tòa án để yêu cầu bình luận đều không được trả lời. Việc đánh giá tính hợp pháp của bất kỳ sự diễn giải và thực thi pháp luật nào đều rất khó khăn, Song Dong-hyun, một luật sư tư vấn cho ông Yoon, viết trên Facebook. Nếu có sự sai sót trong tính hợp pháp của việc thực thi pháp luật đối với Tổng thống đương nhiệm, thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Ông Yoon đã trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc phải đối mặt với việc bắt giữ vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành vào ngày 3 tháng 12 gây ra tình trạng hỗn loạn chính trị tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ. Tổng thống bảo thủ đã bị Quốc hội luận tội và bị đình chỉ các nhiệm vụ chính thức, trong khi Tòa án Hiến pháp quyết định có phục chức hay cách chức ông hay không. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã lên lịch đến Seoul hôm 5 tháng 1 để hội đàm với các quan chức cấp cao. Hôm 3 tháng 1, lực lượng an ninh tổng thống của ông Yoon và quân đội đã ngăn cản các nhà điều tra hình sự bắt giữ ông trong cuộc đối đầu kéo dài 6 giờ. Tổng thống Joe Biden hôm 4 tháng 1 đã trao tặng huân chương tự do tổng thống cho 19 cá nhân, trong đó có cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Đây là một trong những hành động chính thức cuối cùng của ông Biden khi còn tại nhiệm. Ông Biden, một đảng viên Dân Chủ, sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức, cũng đã trao tặng giải thưởng được coi là danh dự dân sự cao nhất của Hoa Kỳ cho một số người khác, trong đó có ca sĩ U2 Bono, nhà thiết kế thời trang Ralph Lauren, diễn viên Denzel Washington, ngôi sao bóng rổ Irvin Magic Johnson, tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour và đầu bếp Jose Andres. Ngôi sao bóng đá quốc tế Lionel Messi, người không tham dự buổi lễ, cũng đã nhận được giải thưởng. Các quan chức Nhà Trắng cho biết cầu thủ người Argentina bị kẹt về lịch trình nên không thể tham gia. Nhà đầu tư và nhà từ thiện George Soros cũng đã nhận giải thưởng, nhưng không tham dự buổi lễ. Con trai ông là Alex đã nhận giải thay cho ông. Ông Biden cũng đã trao tặng huân chương tự do tổng thống sau khi mất cho Fannie Lou Hamer, một nhà hoạt động dân quyền, Ash Carter, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Robert F. Kennedy, cựu Bộ trưởng Tư pháp và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, em trai của Tổng thống John F. Kennedy, và George Romney, một doanh nhân, cựu thống đốc Michigan và Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị. Con trai ông, Thượng nghị sĩ Mitt Romney, đã thay mặt ông nhận giải. Ông Biden gọi các cá nhân được trao huân chương là những người thực sự phi thường, đã cống hiến hết mình để định hình nền móng và văn hóa của nước Mỹ. Những lựa chọn này phản ánh niềm đam mê các đồng minh và người hùng của ông Biden. Bà Clinton, người đã có nỗ lực lịch sử nhưng bất thành trong cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống năm 2016, đã ủng hộ ông Biden, bao gồm cả việc ông tái tranh cử cho đến khi ông ngừng chạy đua vào tháng 7 năm ngoái. Cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và đệ nhất phu nhân đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ đám đông tại Nhà Trắng. Ông Biden cho biết rằng ông Kennedy là một trong những người hùng chính trị thực sự của ông. Bà Kathleen Kennedy, con gái của cố thượng nghị sĩ, đã thay mặt ông nhận giải thưởng. Đầu bếp Andres, người sáng lập nhóm từ thiện World Central Kitchen, đã cung cấp thức ăn cho hàng chục nghìn người ở các vùng xung đột, bao gồm cả ở Gaza, nơi một số nhân viên cứu trợ thực phẩm của ông đã thiệt mạng vào năm ngoái. Ông đã cố gắng kìm nước mắt khi nhận giải thưởng. The Voice of America, VOA. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo mới của Syria hôm 5 tháng 1 nói rằng các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Syria là một trở ngại đối với sự phục hồi nhanh chóng của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này và kêu gọi Washington dỡ bỏ chúng trong chuyến thăm Qatar của các quan chức Syria. Các lệnh trừng phạt này tạo thành một rào cản và trở ngại đối với sự phục hồi và phát triển nhanh chóng của người dân Syria, vốn đang chờ đợi các dịch vụ và quan hệ đối tác từ các quốc gia khác. Bộ trưởng Ngoại giao Syria Assad Hassan al-Sibani nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Qatar, người cũng là Bộ trưởng Ngoại giao. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này, vốn hiện chống lại người dân Syria thay vì việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chế độ Assad như trước, ông nói. Ông Shibani, trong chuyến công du nước ngoài thứ hai của mình chưa đầy một tháng sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị quân nổi dậy lật đổ vào ngày 8 tháng 12, nói rằng Qatar sẽ là đối tác trong giai đoạn mới ở Syria. Doha đã không bình thường hóa quan hệ với ông Assad sau phản ứng bạo lực của chính phủ của ông này đối với các cuộc biểu tình năm 2011 và thay vào đó ủng hộ phe đối lập. Ông Shibani, người đã tham gia cùng Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Giám đốc Tình báo, đã gặp các quan chức cấp cao khác của Qatar, bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mohammed al-Khulafi, một quan chức Qatar đã nói với Reuters trước đó. Ông Shibani đã trình bày cho phía Qatar một lộ trình rõ ràng cho tương lai gần ở Syria và các bước mà chính quyền Syria mới sẽ thực hiện. Ông al-Khulafi nói với các phóng viên sau cuộc họp, chúng tôi đang hợp tác để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của nước ngoài vào các vấn đề của Syria, ông nói thêm. Nga hôm 5 tháng 1 cho biết rằng Ukraine đã mở một cuộc phản công ở khu vực Kursk ở miền Tây nước Nga, nơi quân đội Nga đã cố gắng đẩy lui lực lượng Ukraine trong 5 tháng qua. Quân đội Ukraine đã vượt biên giới trong một cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8 năm ngoái và đã cố gắng giữ một phần lãnh thổ ở đó, vốn có thể cung cấp cho Kyiv một con bài mặc cả quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Khoảng 9 giờ sáng giờ Moscow, để ngăn chặn quân đội Nga tiến về hướng Kursk, kẻ thù đã mở một cuộc phản công bằng một nhóm tấn công gồm 2 xe tăng, 1 xe giả phá bom mìn và 12 xe chiến đấu bọc thép có lính dù hướng về làng Berdin, Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố. Pháo binh và không quân của nhóm phía Bắc của lực lượng Nga đã đánh bại nhóm tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine, tuyên bố cho biết thêm. Tuyên bố nói rằng hai cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi, Reuters không thể xác minh độc lập tình hình trên thực địa. Tin tức từ những blogger chiến tranh có ảnh hưởng của Nga, những người ủng hộ cuộc chiến của Moscow ở Ukraine nhưng thường đưa tin chỉ trích về những thất bại, nói rằng cuộc tấn công mới nhất của Ukraine đã đẩy lực lượng Nga phải vào thế phòng thủ. Các báo cáo từ Bộ Quốc phòng và các blogger cho biết rằng giao tranh tập trung ngay phía Bắc, một xa lộ chạy từ Suza gần biên giới đến Kursk, thủ phủ của khu vực. Nhưng một blogger có ảnh hưởng nói rằng đây rất có thể là một động thái đánh lạc hướng của Ukraine, có thể là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Gluskovo xa hơn về phía Tây. Ông khuyến cáo người dân ở đó và một thị trấn khác là Korenovo nên sơ tán. Các đánh giá của Ukraine và phương Tây cho biết rằng khoảng 11.000 quân từ đồng minh của Nga là Bắc Triều Tiên đã được triển khai tại khu vực Kursk để hỗ trợ lực lượng của Moscow. Nga không xác nhận cũng không phủ nhận sự hiện diện của họ. Một người đàn ông Palestine hôm 5 tháng 1 đã bị lực lượng Israel bắn chết trong một cuộc đột kích ở bờ Tây bị chiếm đóng, đảng Fatah Palestine cho biết trong một tuyên bố. Quân đội Israel nói rằng lực lượng của họ đã tiêu diệt một số chiến binh vũ trang và tịch thu 4 vũ khí hàng nghìn shekel tiền Israel trong ngân quỹ khủng bố và phá hủy một phòng thí nghiệm sản xuất thuốc nổ. Truyền thông Palestine cho biết lực lượng Israel đã nổ súng vào nhà của một người đàn ông 37 tuổi ở một thị trấn phía nam thành phố Jenin ở bờ Tây. Theo báo cáo, thi thể của người này đang bị Israel giữ. Jenin nằm ở phía bắc bờ Tây, là trung tâm của các nhóm chiến binh Palestine trong nhiều thập kỷ, và các phe phái vũ trang đã chống lại các nỗ lực liên tục nhằm đánh bật họ của quân đội Israel. Lực lượng an ninh Palestine đã tiến vào Jenin vào tháng trước trong một động thái mà họ cho là nhằm mục đích trấn áp các nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật, đã xây dựng được căn cứ quyền lực trong thành phố và trại tị nạn liền kề. Hàng trăm người Palestine và hàng chục người Israel đã thiệt mạng ở bờ Tây kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của các chiến binh Hamas vào miền nam Israel, gây ra cuộc chiến ở Gaza và cuộc xung đột rộng lớn hơn trên nhiều mặt trận. This program has come to you from the Voice of America, Washington.